Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn kim mộc 3 đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Facebook Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 43. Quyển 6, chương 252, em đúng là đủ điên. Tình yêu nam nữ lúc còn trẻ khi yêu nhau cho tới khi chung sống trọn đời thì theo các nhà tâm lý học, thú vị nhất không việc là hai người có một lịch sử tình trường cảm động trời đất ra sao, mà chính là hiệu ứng gương soi hình thành trong một quá trình dài, từ khi hai người quen biết, thấu hiểu cho tới khi yêu thương và lựa chọn đi bên nhau. Hai con người vốn xa lạ bước qua cuộc đời được duyên phận buộc chặt với số phận này, trải qua sự mài mòn của thời gian từ tâm lý cho tới hành vi, vì biểu cảm cũng gây ra rõ sự tương đồng đến kỳ lạ. Đây chính là tướng phù thê mà người ta hay nói. Trong số những khách hàng của Tố Diệp, không ít các cặp có tướng phù thê. Cô cho rằng đó chẳng qua là do hai người ở cạnh nhau trong một thời gian dài, tự nhiên chịu ảnh hưởng lẫn nhau mà thôi, không có gì phải kinh ngạc. Nhưng sau này cô mới thật sự hiểu, thì ra để đi hết con đường tình yêu, giữ vững lời hứa trọn đời trọn kiếp là một việc khó khăn nhường nào. Trong khoảng thời gian đó, họ phải vượt qua tầng tầng lớp lớp những thử thách đến từ cuộc sống, xã hội, thực tế. Chỉ khi nào tất cả những góc cạnh trên người họ tự mài mòn lẫn nhau, họ mới có thể nương tựa sống mãi bên nhau. Mà cần phải có một cuộc tìm kiếm dài dài, đằng đẵng giữa biển người mênh mông kia mới có thể phát hiện ra người có thể cùng bạn làm mòn đi những góc cạnh đó. Thế nên, trên đời không có cái gọi là tình yêu sét đánh. Người khiến bạn vừa gặp đã có cảm tình chẳng qua chỉ là người bạn vẫn luôn tìm kiếm mà thôi. Bước đầu tiên của Tố Diệp không thuận lợi cho lắm. Khoảng thời gian cô và Niếm Ánh Ngạn ở bên nhau, họ luôn nảy sinh mâu thuẫn, đều bắt nguồn từ tính cách vốn đã trái ngược, từ những giá trị quan khác nhau do hoàn cảnh sống không tương đồng tạo ra giữa hai người. Trước khi gặp Niếm Ánh Ngạn, cô chưa hẹn hò chính thức với ai. Một lần duy nhất đã phải từng phải sự xuất hiện ngắn ngủi mà biến mất đột ngột của đối phương. Cô đúng là một bác sĩ tâm lý nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm để ứng phó trong lĩnh vực tình cảm. Đa phần cô chỉ sống một mình, cũng chưa từng thân mật với người đàn ông nào. Vì thế, khi đối mặt với Niềm Ánh Ngạn, cô chỉ có những tiêu chuẩn và cách thức rất khái quát. Một khi giữa hai người thật sự có sự va chạm về nguyên tắc, thì những góc cạnh và ngang ngạnh trong con người cô sẽ áp đảo hoàn toàn lý trí, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao nhất. Không thể không khẳng định, những lời nói của cô làm tổn thương người khác, đến nỗi sắc mặt của Niềm Ánh Ngạn ngay lập tức trở nên ngạnh nghẽo, gương mặt anh nghiêm túc khiến người ta ngạt thở. Anh giơ tay siết chặt cằm cô. Rút lại câu nói của em ngay, anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Đôi đồng tử của anh u ám kinh hoàng, trong giọng nói thâm trầm chứa đựng một sự phẫn nộ rõ ràng đang cố kiềm chế. Bình thường, tuy rằng Niềm Ánh Ngạn cũng rất nghiêm khắc, nhưng anh chưa bao giờ chủ động nổi nóng với cô. Tuyệt đại đa số vì anh lớn tuổi hơn nên luôn nhường nhịn, chiều chuộng cô. Cùng lắm thì anh lựa chọn cách im lặng. Cô cũng chẳng để bụng, rồi sự việc cứ thế trôi qua. Thế nên hôm nay, Tố Diệp đã bỏ mặc thái độ cảnh cáo trong lời nói của anh. Dẫu đây vẫn là lần đầu tiên anh nghiêm mặt cảnh cáo cô như thế. Tay anh như muốn bẻ gãy cằm cô, đầu tiên cô chỉ cảm thấy nóng ran, sau đó là tê dại. Cách ăn nói, không biết điểm dừng của Tố Diệp cũng chỉ vì anh đã cố tình làm khó Lâm Yêu, giờ anh lại khiến cô đau đớn, cô nhất thời càng thêm tức giận. Con người ta khi gặp đau sẽ sản sinh ra những hành vi phản kháng vô thức, thậm chí là chủ động tấn công. Tố Diệp cũng không ngoại lệ, khi cô dùng hết sức bình sinh gỡ tay của anh ra, lập tức dùng đầu ngón tay sắc nhọn của mình cao lên cổ anh, nhưng không bằng lời nói sau đó. Anh đừng có mà uy hiếp em, anh tưởng mình là thánh, làm chuyện gì cũng đúng à? Nếu anh làm chuyện gì cũng đúng thì cô bạn văn giai của anh đã không chết, Kỳ Đông Nham càng không đấu nổi ga ghét với anh. Từ lâu cô đã cảm thấy quan hệ giữa Niềm Ánh Ngàn và Kỳ Đông Nham rất kỳ lạ. Hai người hiểu rõ về nhau nhưng cũng cạnh tranh quyết liệt, nhất là khi ở Nội Mông. Sự hợp tác hoàn hảo trước giờ chưa từng thấy giữa họ đã khiến cô nảy sinh nghi ngờ. Sau khi trở về, cô đã tìm hiểu tất cả những sự việc có liên quan tới họ. Về trường giúp thầy giáo mình chỉnh lý tài liệu, cô vô tình nhìn thấy một tập tài liệu được dùng làm án lệ. Tên của cô gái đó là Văn Sai. Khi được đưa vào bệnh viện, cô ấy rất vẫn bình thường, nhưng sau đó lại trở thành một bệnh nhân tâm thần. Lúc ấy, cô chỉ cảm thấy vụ án này tiêu biểu mang ra nghiên cứu tỉ mỉ, rồi thông qua những người ngành luật lật lại hồ sơ năm đó. Thật không ngờ, cô đã nhìn thấy cái tên Kỷ Đông Nham. Tiếp tục lần theo manh mối điều tra, cô mới phát hiện nguyên nhân thực sự khiến Kỷ Đông Nham và Niên Bách Ngạn sứt mẻ, tình cảm. Cô rất tiếc cho họ, cũng cảm thấy rất khó xử. Là một người ngoài cuộc nhìn vào, dù là Niên Bách Ngạn hay Kỷ Đông Nham đều không sai, chỉ là cách thức họ bảo vệ, không giống nhau mà thôi. Thế nên đã tạo ra một cục diện không thể cứu vãn. Còn hôm nay, Tú Diệp thề mình không cố tình nói ra những câu ấy, vì cô sớm đã hạ quyết tâm. Nếu Niên Bách Ngạn không chủ động kể lại chuyện của Văn Giai, cô cũng tuyệt đối không hỏi. Có lẽ ngọn lửa trong lòng cháy quá lớn, trong một giây phút nóng giận, cô đã lỡ lời. Nói xong, Tú Diệp mới ý thức được mình vừa thốt ra câu gì, nhưng lời nói như nước đổ đi, sao có thể rút lại được. Thế là nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống tới mức cực điểm theo câu nói của cô. Và cô nhìn thấy cổ của Niên Bách Ngạn xuất hiện hai vết máu. Niên Bách Ngạn hoàn toàn giận dữ, một chút nhiệt độ trong mắt anh giờ cũng tan biến, sự phẫn nộ lan truyền từ khắp mắt sang khắp cơ thể. Mặt anh tái mét, môi lôi mím chặt. Nhìn vậy, trong đầu Tú Diệp chỉ hiện lên một suy nghĩ: Niên Bách Ngạn giận thật rồi. Anh hất tung chân ra, tay giữ chặt lấy gáy cô không chút nể tình. Cả da đầu cô cũng cảm nhận được nóng gian tỏa từ người anh. Anh không hề thô lỗ, cũng chẳng quát tháo, chỉ nhìn cô, cảm giác giá lạnh trong im lặng đến dọa người. Rồi anh cũng lên tiếng, rành mạch rõ ràng: Em đúng là đồ điên. Dứt lời anh buông tay, người Tú Diệp lao đảo, đập đầu vào giường. Anh không nhìn cô, mà đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Tim cô như lách thách, đang vỡ ra. Cánh cửa phòng ngủ bị đóng dầm lại, lực mạnh tới nỗi, cô cảm thấy cả khu nhà như đang chịu một trận động đất. Hơn nữa, một phút sau, cô mới hoảng hồn, nhìn xuống đôi tay mình, rồi vội vàng xuống giường, chạy chân tất ra khỏi phòng. Niên Bách Ngạn vừa đi xuống phòng khách, anh trầm mặc, mặc xong quần dài, đóng cúc áo sơ mi. Trên cổ áo trắng tinh đã lem một chút máu, chính ở vị trí cô vừa làm anh bị thương. Anh chẳng màng tới nó, dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh chỉ toàn băng giá. Cả người toát lên cảm giác nóng giận, khiến người ta phải lùi bước. Tú Diệp thấy anh định bỏ đi, trong lòng vừa gấp gáp, vừa tức giận. Cô chạy xuống cầu thang, hai tay nắm chặt lấy lớp vải của váy ngủ. Cô không muốn anh đi, nhưng lại giận những lời anh vừa nói. Trong lúc cấp bách, chỉ có thể tiếp tục công kích. Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại cung cảnh tối nay, Tú Diệp cũng cảm khái rất nhiều. Cô cảm thấy bất kỳ ai, dù là bạn của người phụ nữ công sở hay là người phụ nữ của gia đình, dù bạn học cao hay trình độ chỉ dừng ở lại bậc tiểu học, khi đối mặt với giây phút người đàn ông tức giận, chuẩn bị ra khỏi nhà, tâm lý của tất cả mọi người đều như nhau, vừa sốt ruột lại vừa căm phẫn. Sốt ruột vì họ không muốn việc đấy việc người đàn ông bỏ đi để kết thúc màn đấu khẩu, căm phẫn vì người đó cứ quay đầu đi như thế, không một câu dỗ dành. Và thế, sự lựa chọn của đại đa phú phụ nữ đều là sẽ khinh người như nhau, tiếp tục gào khét. Thật ra, vì có điều gì khác đâu, chỉ để gây sự chú ý với người đó, chỉ vì không muốn anh bỏ đi. Đương nhiên, tâm lý là phải được thành lập từ khi người phụ nữ đã quan tâm tới người đàn ông ở một mức độ nhất định nào đó. Lúc này, Tú Diệp hoàn toàn không biết cảnh tượng ngày hôm nay sẽ trở thành một án lẻ để sau này thi thoảng cô mang ra nghiên cứu tâm lý phái yếu. Sự nôn nóng và tính cách cứng rắn, không chịu khuất phục, càng không chịu cúi đầu đó đã khiến những lời nói của cô chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường khác.
Em điên ấy thì làm sao? Bây giờ anh thấy hối hận rồi chứ gì? Thế thì anh đi mà tìm người nào không điên ấy.
Niên Bách Ngạn vừa kịp cài cúc áo xong, sau khi nghe những lời gào thét của cô, ánh mắt anh lạnh lùng. Anh cắn chặt răng đáp lại: Được. Sau đó anh cầm chiếc áo khoác vắt lên sofa và chìa khóa xe rồi đi ra cửa, thay giày, bỏ đi ngay, không hề quay đầu lại. Bao cảm xúc lẫn lộn đánh nhau trong người như một sợi dây thòng lọng tít chặt ruột gan cô, khiến cô như chết đi sống lại, không sao thở nổi. Cả người cô run lên, nghẹn ngào, nhìn về phía bóng của Niên Bách Ngạn.
Anh đi đi, đi ngay đi, có giỏi thì anh đi rồi đừng có quay lại nữa.
Một giây tiếp theo là tiếng sập cửa của Niên Bách Ngạn. Tất cả gối ôm trên ghế đều bị cô ném hết ra phía cửa, nhưng bước chân của Niên Bách Ngạn chỉ mỗi lúc một xa, rồi dần dần biến mất. Tất cả đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn ánh trăng vẫn lặng lẽ tỏa ra không gian, dường như màn cãi lộn này chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới nó. Đồng hồ vẫn chạy từng nhịp tích tắc trên giường, hiển thị
từng cái cô tịch tăm tối sau nửa đêm. Giống hệt như khung cảnh của một cuộc chiến bạo ngược, lại giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng Tố Diệp vẫn nhớ rõ tất cả mọi việc. Nên Mễ Ngàn đã thật sự tới đây, còn cô đích thực cũng đã cãi nhau với anh một trận. Thế rồi anh đi, đến cả mùi hương của riêng anh cũng đã nhạt nhòa. Cô đờ đẫn đứng yên tại chỗ, để mặc cho cảm giác lạnh lẽo của nền đất theo đôi chân trần đấy quấn quanh cơ thể. Cô muốn nhúc nhích lại không thể nhúc nhích, muốn gọi anh lại nhưng lại không mở lời. Anh đi thật rồi, thậm chí còn nghe thấy tiếng động tĩnh bên ngoài cửa nữa. Đêm vắng lặng thật đáng sợ. Bỗng nhiên trong lòng Tố Diệp dâng lên một cảm giác bi thương, nước mắt lan dài rồi rơi xuống đất, hệt như mất thăng bằng. Cô không thể đè nén cái cảm giác bất an lo lắng xuống, giữa làn nước mắt mơ hồ, cô nhìn thấy bức bình phong đứng lặng trong góc tường. Cũng chẳng biết sợi dây thần kinh nào vừa sống lại, cô xông tới, vừa khóc, vừa dùng hết sức kéo nó tới bên cửa sổ. Cô mở cửa ra, vứt cả bức bình phong xuống đất. Mấy giây sau, dưới nhà vang lên tiếng đổ vỡ, cô khóc thảm thương, nhưng vẫn kịp thấy bóng Niên Mễ Ngàn. Anh đang đứng dưới trăng, nhìn cảnh cô vứt bức bình phong xuống, cùng với những mảnh vỡ giờ đã tan nát dưới đất. Cả quá trình đấy, anh chỉ lặng im. Quyển 6, chương 253, thật sự chưa muộn sao? Hình như Tố Diệp thấy anh ngước lên nhìn lên gác, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Ánh trăng kéo dài bóng anh, cũng kéo xa khoảng cách giữa anh và cô. Một làn gió nhẹ lướt qua lớp áo khoác trên người anh, dáng hình cao lớn cứ im lìm, lạnh lẽo đứng đó, trong gió đêm như thế. Tố Diệp nhìn bóng người đàn ông dưới nhà, trong đầu chỉ còn lại một câu nói đó của anh. Em đúng là đồ điên. Cô điên rồi, bị em đép đến thành điên thế này. Đúng là thần kinh thật, không sao nữa ném một thứ quý giá như thế xuống nhà. Cô chỉ dùng tư duy logic và hành vi, cách thức của một kẻ điên để nói với anh rằng cô không muốn anh đi như thế nào. Anh bỏ đi không quay đầu lại, dứt khoát và tuyệt tình, đến cả hình bóng cũng khiến người ta cảm thấy xa lạ. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết dùng mấy cách này để chọc giận anh, dù để anh xông lên gác chửi cô là đồ điên một lần nữa cũng được. Thế mà, Niên Mễ Ngàn đứng không đứng lại, dưới nhà quá lâu, anh chỉ nhìn cô mấy giây rồi quay người, đi về phía hầm để xe ngầm dưới lòng đất. Anh thậm chí còn không bước tới xem bức bình phong vỡ tan nát đó thêm một lần nào nữa. Là ai đã thả đêm tối đen như mực, cách hình dung này quả không sai chút nào. Ngón tay Tố Diệp đau buốt, mắt cũng nhói lên, mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang kêu đau. Vì cô nhìn thấy bóng Niên Mễ Ngàn dần dần bị màn đêm nhốt chừng. Cô cứ chân chân nhìn anh, mất hút trong bóng đêm đen như thế. Gió phần phật lùa vào trong qua ô cửa sổ mở toang, khiến mái tóc cô tung bay. Cô ngửi thấy mùi hương mát lạnh của tiết trời cuối thu. Mỗi lần hít thở là một lần lá phổi căng tràn, đón lấy giá lạnh. Cô đóng sập cửa lại, cả người dựa vào tường, rồi từ từ tụt xuống, cuối cùng ngồi sụp trên nền đất. Cô à khóc như một đứa trẻ. Cô không biết Niên Mễ Ngàn sẽ đi đâu. Có lẽ là quay về nhà anh, có lẽ là quay về công ty, hoặc có thể anh thật sự đi tìm một người phụ nữ khác trong giây phút tức giận. Cô chợt khóc dữ dội, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang đến khó tả thành lời. Cô phát hiện nếu không chọn cách gọi điện thoại cho anh, ngoài văn phòng ra, đến nơi ở của anh cô còn chẳng biết. Cách thức liên hệ với anh duy nhất hình như chỉ có di động và số điện thoại bàn trong phòng làm việc. Nếu một ngày anh không bắt máy, lại không có ở công ty, cô biết đi đâu để tìm anh đây? Cô chưa bao giờ thấy Niên Mễ Ngàn giận dữ như thế. Anh lạnh như một tảng băng, xa lạ đến mút giá. Anh không động tay động chân như những người đàn ông khác, cũng chẳng hề quát tháo ầm ĩ với cô. Nhưng anh lại dùng một phương thức xa cách nhất để tuyên bố rằng cô bực tức vào sự kiên nhẫn của mình. Ánh mắt anh nhìn cô thoát ra thứ cảm xúc có thể khiến con người ta sợ hãi tận sâu cốt tủy. Chắc là anh bắt đầu chán ghét cô rồi. Cả cô còn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Cô đã quên mất, quên rằng khi tức giận, lời nói của con người ta sẽ như một lưỡi dao làm tổn thương anh, rồi đâm thương cả bản thân mình. Cô quên rằng mọi người, nhất là phụ nữ, khi cãi vã tuyệt đối không được lôi chuyện cũ ra nói. Nhưng cô chẳng những đã lôi ra, lại còn lấy một việc đã từng khiến tình bạn của anh bị sức mẻ nghiêm trọng để công kích. Cô hận bản thân mình. Từng giây từng phút chậm chạp trôi, thời gian có bao giờ dừng được. Tố Diệp như một con búp bê nhếch nhác ngồi dựa vào góc tường, đợi tới khi cả người lạnh ngắt, cô cũng chẳng thấy bóng dáng Nến Bích Ngạn quay trở lại. Cô không hề nghe thấy được tiếng bước chân lên hành lang, cũng không nghe thấy được tiếng anh mở cửa. Đúng thế, cô còn chưa được nghe. Anh nói đánh trùm chìa khóa nhà cô sẽ muốn nghe thanh âm đó một lần. Chẳng biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, Tố Diệp chống tay lên tường để đứng dậy, hai chân cô tê dại, không thể nhúc nhích. Cô đứng yên tại chỗ một lúc, sau khi hồi phục được tri giác, cô mới khoác áo vào, đi ra khỏi phòng. Khoảng 5 phút trôi qua, cửa phòng vẫn mở, cô quay trở lại, vệt nước mắt vẫn còn lem nhem trên má. Cô ôm theo bức bình phong hoa lan trắng vừa bị ném xuống nhà trong lúc quá giận dữ. Khung của nó không còn, tan nát thành ngàn vạn mảnh, không thể dùng được nữa. Cô chỉ thu lại được bức thêu hoa lan trắng hai mặt, bên trên vẫn còn đọng chút sương thu. Cô đúng là điên thật rồi. Một thứ bình thường còn chẳng nỡ chạm vào, một thứ có ý nghĩa trong lòng cô như thế. Vậy mà nó lại bị cô đối xử như vậy. Cô ngồi lên sofa, trải bức thêu ấy ra. Dưới làn nước mắt mông lung, thấp thoáng khung cảnh Trấn Thiên Đăng. Anh mỉm cười, đứng giữa những cánh cầu tuyết bay ngập trời, gương mặt anh tuấn, hết lòng vì công việc. Chẳng phải cô yêu điểm này của anh sâu sắc sao? Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi như những viên ngọc đứt dây. Cô không ngừng khóc lại được. Cô cúi xuống nhìn những dòng chữ trên bức thêu, nét chữ tuyệt đẹp đó như đang chế giễu cô. Một giọt nước mắt rớt xuống, nhẹ nhàng nhòe ra hai chữ: chưa muộn. Chưa muộn ư? Cô và anh thật sự vẫn chưa muộn không? Những ngày thu ở Bắc Kinh đa phần đều nắng rất đẹp, trời cao vời vợi, xanh ngắt một màu, khiến tâm trạng con người cũng dễ chịu hơn. Nhưng rõ ràng Tố Diệp và Lâm Yêu nằm ngoài trong số đó. Vết thương của Lâm Yêu đã hồi phục khá tốt, đây cũng là điều duy nhất khiến Tố Diệp được an ủi phần nào. Sau buổi trưa, cô tranh thủ lúc rỗi tới bệnh viện thăm Lâm Yêu, nhân tiện để cô ấy đi tới vườn hoa hít thở không khí. Nơi nào có cây ngân hạnh, nơi đó luôn đẹp. Tú Diệp đẩy xe lăn của Lâm Yêu dừng lại dưới một gốc cây ngân hạnh rụng đầy lá, ngước mắt nhìn lên xem bầu trời xanh thẳm, không xa kia sẽ có chút ngẩn ngơ. Cô không biết giờ này Nếm Mấy Ngạn đang làm gì. Đã 2 ngày sau buổi tối tranh cãi ấy, cô và anh không có bất kỳ liên hệ nào, dù là gọi điện thoại hay gặp mặt. Anh không gọi cho cô, bản thân cô chần chừ cầm chiếc di động trong tay một hồi rồi cũng chẳng gọi cho anh. Nói bạn bè bao năm có thần giao cách cảm, quả thật không sai. Lâm Yêu nhìn ra cô có tâm sự, khẽ hỏi cô sao vậy. Tú Diệp vòng tới bên cạnh cô ấy, ngồi ngay xuống lớp lá ngân hạnh dày đặc dưới đất. Lâm Yêu thấy vậy, vội kêu lên:
mau đứng dậy đi, lạnh lắm.
Tố Diệp chợt nhớ tới lần Nếm Mấy Ngàn bị trúng đạn ở Nam Phi. Câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cô đi chân đất, là mau đi dép vào. Khóe mắt và sống mũi đồng thời cay cay, cô cụp mắt xuống. Khi ngước nhìn lên đã kìm nén cảm giác muốn khóc, cô mỉm cười nói:
lá cây dày lắm, không sao đâu.
Lâm Yêu kịp nhìn thấy một tia sáng lấp lánh trong mắt cô, tiếp tục gạn hỏi, cô chỉ lắc đầu. Một lúc sau cô khoanh chân lại, ngước lên hỏi Lâm Yêu:
cậu cảm thấy mình là một người như thế nào?
Cậu ấy à?
Lâm Yêu nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận.
Rất hiếu thắng, rất thông minh, rất tốt với bạn bè, là định hình cho kiểu người mạnh miệng yếu lòng.
Câu đó là khen mình hay chê mình vậy?
Tố Diệp hỏi thành thật. Lâm Yêu trầm ngâm giây lát:
coi như là một câu khen cậu đi.
Tố Diệp ồ một tiếng:
thế nói về khuyết điểm của mình đi.
Lâm Yêu nghe xong, nhìn cô như cười như không. Hôm nay Tố Diệp không mặc đồ công sở, bên trên là chiếc áo sơ mi kẻ caro màu hồng nhạt, khoác một chiếc áo len tay màu be dài tới tận đầu gối, bên dưới là chiếc quần bò bó sát người. Dưới chân là một đôi giày đế bằng có màu sắc phù hợp với chiếc áo sơ mi bên trong người cô. Mái tóc dài của cô được búi cao lên tận sau gáy, đằng sau lưng chốc chốc lại có những chiếc lá ngân hạnh vàng óng rơi xuống người cô. Nếu như Lâm Yêu biết vẽ, nhất định sẽ vẽ lại bức tranh này. Trước giờ Tố Diệp vẫn rất đẹp, trong mắt Lâm Yêu, cô không giống mấy người phụ nữ sắp sang tuổi 30. Làn da của cô là điểm cố kỵ của rất nhiều cô gái đôi mươi. Chỉ có điều, đôi mắt Tố Diệp hôm nay có nét cô đơn, khiến cô có một cảm giác thương tâm không thể nói ra. Tố Diệp thấy Lâm Yêu cười quái lạ, bất giác giướng mày hỏi:
sao vậy? Hiếm có thật, một người kiêu ngạo như cậu sao lại có dũng khí nghe khuyết điểm của mình vậy?
Kiêu ngạo, mình á?
Tú Diệp cau mày.
Có đôi chút, nhưng chẳng phải chính cậu đã từng nói với mình sao? Những người kiêu ngạo thường là những người tự ti. Tiểu Diệp, cậu có tự ti không?
Tú Diệp nghe xong hơi ngẩn người ra, cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Nhưng sau khi gặp niềm mấy ngàn, cảm giác này thật sự đã tồn tại.
Nói về mấy điểm khác được không? Còn gì nữa?
Lâm Yêu không cần suy nghĩ, đáp thẳng thừng.
Cậu tham tiền, tiền giống như mạng sống của cậu vậy.
Tú Diệp nghẹn lời, có cần trực tiếp như vậy không?
Còn nữa, con người cậu hơi gai góc, tính cách không được khéo léo, nhưng điều này cũng có thể lý giải được. Thường thì những người tài giỏi, tính tình sẽ hơi quái đản một chút.
Lâm Yêu cho cô một chút thể diện. Tú Diệp cố gắng ép ra một nụ cười.
Cảm ơn lời khen của cậu.
Hay khí gì chứ, bạn bè bao năm rồi.
Tâm trạng của Lâm Yêu có vẻ rất tốt, còn đùa với cô. Rồi cô ấy lại hỏi cô có chuyện gì.
Không có thật mà, mình muốn phân tích bản thân một chút không được à?
Tú Diệp duỗi thẳng hai chân ra, đấm đấm khẽ khẽ lên chân. Lúc này cô mới hiểu, bài học tình yêu chẳng ai học được thay ai. Lâm Yêu đã từng yêu, rồi cũng từng thất tình, thậm chí còn lựa chọn một cách tiêu cực nhất để tưởng nhớ tình yêu. Cô không thể rút ra được bài học gì từ cô ấy. Như vậy, cô bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Bên cạnh cô chẳng có ai thành công trong tình yêu. Chẳng nhẽ bao cô kể chuyện tình cảm với mợ. Lâm Yêu thấy cô cố ý giấu giếm, cũng không truy hỏi nữa. Cô ấy cố vặn người, khẽ nhặt một viên lá, ngân hạnh đặt vào lòng bàn tay, nhìn đến ngây người. Tú Diệp thấy vậy có chút xót xa. Trải qua lần giày vò này, Lâm Yêu đã gầy đi không ít. Cằm cô ấy nhọn hoắt rồi, rồi cũng còn nhớ lại dáng vẻ từ chối lạnh lùng của Niêm Anh Hàn, tâm trạng càng nặng nề.
Yêu Yêu.
Sau khi ghét gọi tên cô ấy, Tú Diệp mím môi, muốn tìm lời tiếp theo để nói. Lâm Yêu nhìn cô như đang đợi cô nói tiếp. Một lúc sau, Tú Diệp thở dài, giọng nói cố tỏ ra thoải mái.
Cậu có từng nghĩ thay đổi một nơi làm việc mới hay một công việc khác chưa?
Lâm Yêu không hiểu.
Ý mình là, giờ tốt nhất là cậu tìm được một môi trường có thể khiến tâm trạng vui vẻ để tính dưỡng thật tốt. Công việc giám định mệt mỏi quá. Lúc trước ở Kinh Thạch, mình đã thấy ngày nào cậu cũng phải tăng ca.
Lâm Yêu nghe xong lắc đầu.
Thật ra mình rất thích môi trường ở Kinh Thạch. Và lại, mình cũng chỉ thích làm giám định viên. Nếu không làm nữa, mình biết làm nghề gì bây giờ?
Tú Diệp á khẩu. Có thể giúp Lâm Yêu nhiệt tình trở lại với công việc là một chuyện tốt. Điều này chứng tỏ bệnh trầm cảm của cô ấy không phải đã hết thuốc chữa. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Chỉ sợ sau này khi Lâm Yêu phải đối mặt với chuyện thay đổi công việc, tâm lý sẽ lại bị kích động. Quyển 6, chương 254, chẳng bằng một bức tranh thêu. Gió nổi lên, lá bay ngập trời, không khí có phần lạnh lẽo. Tú Diệp đứng dậy định đẩy Lâm Yêu về phòng. Giữa cảnh lá rơi, cô thật nhìn thấy Đinh Tư Thừa từ xa đi tới. Dù trong lòng có oán trách anh ta đến như thế nào, Tú Diệp cũng không thể không thừa nhận một điểm. Trong khung cảnh này, nhìn anh quả thực rất mê người. Chiếc áo len chui đầu cao cổ màu xám nhạt cùng chiếc quần dài màu than, từ xa tựa như một người chui ra từ bức tranh nào đó. Trước đây, khi còn chưa gặp Niêm Mễ Ngạn, mỗi lần nhìn thấy Đinh Tư Thừa đi về phía hai người họ, tim cô lại đập rất nhanh, rất nhanh. Nhưng giờ ngoài một chút khó chịu còn sót lại, cô chỉ còn sự tê dại. Tim tô không còn đập điên loạn nữa. Cô cứ như thế, điềm nhiên nhìn anh ta bước tới. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, phụ nữ tới cùng vẫn là bạc tình. Cô đã chôn vùi tình yêu đơn phương của mình như vậy. Việc Đinh Tư Thừa xuất hiện ở bệnh viện không có gì kỳ lạ. Mấy ngày nay anh ta đều có mặt ở đây, gác hết toàn bộ công việc ở phòng tâm lý sang một bên. Bất luận là áy náy hay là vì muốn bù đắp, tóm lại, mỗi lần Tú Diệp tới là sẽ gặp Đinh Tư Thừa. Cô biết anh ta vẫn còn nghe ý kiến của cô, âm thầm chữa bệnh trầm cảm cho Lâm Yêu. Đương nhiên, Đinh Tư Thừa cũng chịu không ít áp lực, ví dụ như sự trầm mặc của Lâm Yêu hay ánh mắt giận dữ của hai ông bà Lâm mỗi nhìn anh ta. Thế nên, khi Tú Diệp thấy Lâm Yêu một lần nữa lựa chọn cách lặng im, cô không chịu nổi, phải nói. Yêu Yêu, cậu nghĩ như thế nào? Nếu cô ấy không muốn gặp Đinh Tư Thừa thì cô phải chuẩn bị tiếp nhận bệnh tình của cô ấy. Lâm Yêu yên tĩnh về phía Đinh Tư Thừa một lúc, hồi lâu mới thở dài.
Chính cậu đã nói với mình mà, chuyện gì cũng phải học cách đối mặt.
Tú Diệp hít sâu một hơi, khí quản tê buốt. Chẳng mấy chốc, Đinh Tư Thừa đã đi tới. Anh ta không nhìn Tú Diệp Sau khi dừng bước trước mặt Lâm Hy Hưu, bèn cúi xuống kéo cao chiếc chăn mỏng trên người cô ấy lên, dịu dàng nói:
"Về phòng bệnh thôi."
Lâm Hy Hưu khẽ gật đầu. Đinh Tư Thừa đứng thẳng dậy, lúc đó ánh mắt anh ta mới dừng lại trên người Tố Diệp, giọng nói rất khẽ:
"Cứ giao cô ấy cho anh."
Tố Diệp siết chặt cánh tay cầm xe lăn, mãi không chịu buông. Đinh Tư Thừa bèn giơ tay kéo xe lăn về phía mình, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, rồi đẩy Lâm Yêu rời khỏi đó. Bóng hai người mỗi lúc một xa dưới cơn gió lạnh lạnh. Tố Diệp vẫn đứng đó nhìn theo họ, trong lòng cô vẫn có một cảm giác không rõ ràng, có chút bừng bực, lại giống như ngạt thở. Cô nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt bất giác liếc thấy bóng hình một người đàn ông đứng lặng dưới bóng cây ngân hạnh xa xa. Là Diệp Uyên. Anh ấy tới từ lúc nào cô còn chẳng biết. Có lẽ Diệp Uyên không hề hay biết Tố Diệp đã phát hiện ra mình. Ánh mắt anh ấy chỉ đau đớn nhìn về phía xa xa, lặng lẽ dõi theo Lâm Y Yêu trên chiếc xe lăn. Trái tim Tố Diệp như bị một con kiến cắn nốt. Tình yêu quả nhiên là thứ đáng chết, chỉ giỏi giày vò người ta. Các buổi họp của tập đoàn Tinh Thạch gần như diễn ra không ngừng nghỉ, từ kế hoạch điều chỉnh sản phẩm, chiến lược quảng cáo trong mùa trung thu sắp tới, tình hình duy trì khai thác mỏ kim cương M101 tới báo cáo đo lường, đánh giá tiêu chuẩn, trữ lượng kim cương tại mỏ M102. Nhưng những vấn đề phải gặp trong quá trình tuyên truyền, thu hút đầu tư cho tới việc tiếp theo xây dựng Tây Tinh Thạch gia nhập Bright. Đến mấy ngàn, phải làm việc từ nhỏ cho tới lớn, gặp gỡ xong khách hàng lại phải họp, họp xong lại đi bàn chuyện vay ngân hàng, vay xong ngân hàng lại tới cung ứng vốn, rồi còn đích thân tới kiểm tra cửa hàng. Kiểm tra xong tiếp tục quay về showroom D. Anh làm việc liên tục hơn 40 tiếng đồng hồ, hứa đồng đã tính tới thời gian giúp anh, 2 ngày trời không hề chợp mắt. Ngoài cửa sổ trời đã về đêm, ánh sáng trong phòng họp đã rất chói mắt. Đã 10 giờ đêm, đây là cuộc họp thứ 5 từ buổi chiều sau khi Ninh Mạch Ngạn quay về công ty. Liên tiếp 5 người phụ trách bộ phận thương hiệu đối nhau tới báo cáo nội dung công việc. Từ Tết Trung Thu cho đến lễ Noel không còn xa. Đối với sản phẩm của họ, mỗi ngày lễ Tết đều là một cuộc chiến mà Ninh Mạch Ngạn không cho phép họ bại trận. Ninh Mạch Ngạn ngồi lên vị trí chủ tịch bàn họp, vô cảm lật dở tài liệu kế hoạch được nộp. Đôi mắt anh đã xuất hiện những vằn đỏ, vết cào vẫn thấp thoáng xuất hiện dưới cổ áo sơ mi màu xám chì. Hai vết rất mạnh nhưng đủ để khiến người ta có những suy luận mờ ám. Nhưng rõ ràng người đang báo cáo không dám nghĩ ngợi xa xôi. Khi thấy Niêm Mạch Ngạn rời tới trang thứ 3, bỗng hơi nhíu mày, giọng nói của ông ta chợt thấp đi, bắt đầu trở nên dè dặt, thân trọng. Quả nhiên một giây sau, Niêm Mạch Ngạn bước thật thằng tập tài liệu tới trước mặt người nhân viên. Giấy tờ bay rào rào khiến người ta hoàng hồn. Ông ta đờ đẫn, nói không lên câu. Ninh Mạch Ngạn hơi dướn người về phía trước, cánh tay chống lên bàn hội nghị, hai tay đan vào nhau. Nhưng đôi mắt, hàng lông mày đều toát lên một sự bất mãn và khó chịu rất lớn.
Đây là thứ anh dùng 7 ngày tăng ca để làm ra.
Anh hỏi ngược lại. Không là lối, bình thản như nước nhưng lại khiến người ta dùng mình một cách kỳ lạ. Người nhân viên không dám lên tiếng. Hứa Đồng ngừng công việc bên cạnh, bất giác nhìn về phía Ninh Mạch Ngạn. Vừa nhìn, cô quả thực đã bị giật mình. Anh ấy rất ít khi thể hiện rõ ràng biểu cảm này ra trước mặt mọi người. Hôm nay anh thật sự tức giận rồi.
Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ làm lại. Tôi anh tiếp nhận hàng mục lễ Noel.
Ninh Mạch Ngạn không quan tâm tới lời giải thích của người kia mà lạnh lùng ra lệnh cho một người khác thay thế. Người đó nước nước bọt cái ực, liên tiếp gật đầu.
Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Tôi không muốn nghe thấy mấy lời hứa hão, tôi chỉ cần nhìn thấy kết quả.
Ninh Mạch Ngạn không hề nề nang.
Nhớ kỹ, đừng có lãng phí thời gian quý báu của tôi vào những việc đọc mấy thứ rác rưởi.
Người phụ trách lại gật đầu lia lịa. Còn người báo cáo ban đầu, sắc mặt đã xám ngoét từ lâu. Lúc này, Ninh Mạch Ngạn mới quay sang Hứa Đồng.
Thông báo cho bộ phận nhân sự.
Dứt lời, anh ấy đứng dậy ra khỏi phòng họp. Hứa Đồng đứng dậy trả lời sau lưng anh.
Vâng.
Cả phòng họp chìm vào một bầu không khí chết chóc khiến người ta bất an. Trán ông ta vẫn đẫm mồ hôi, càng nhìn càng nghĩ, càng cảm thấy có gì bất ổn. Ông ta nhìn Hứa Đồng lắp bà lắp bắp.
Trợ lý hứa.
Trợ lý Hứa nhìn ông ta, ánh mắt cũng trở nên điềm đạm, trầm tĩnh, hệt như Niêm Mạch Ngạn bình tĩnh thông báo ông ta biết số phận của mình.
Sáng sớm mai ông tới bộ phận nhân sự làm thủ tục xin nghỉ việc.
Gương mặt ông ta như đám tro tàn. Những người khác cũng hít sâu, không nói gì nữa, vội vàng ôm máy tính xách tay của mình, rời khỏi phòng, ai làm việc người nấy. Khi Hứa Đồng ôm chồng tay để bước vào phòng tổng giám đốc, nên Mạnh Ngạn đang dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô biết mấy hôm nay anh không được ngủ, nghỉ một lát mà đầu mày vẫn nhíu chặt. Cô đặt tài liệu lên bàn rồi lặng lẽ đi pha một cốc cà phê. Sau khi để lên mặt bàn, Hứa Đồng quay lại lấy một tờ hóa đơn, khen mở lời.
Tổng giám đốc, vừa tôi đã gửi thư xác nhận lại, bên trên có các yêu cầu tính năng mà trước nay anh đã đặt hàng. Anh xác nhận lại một lần nữa xem có cần thêm hay sửa tính năng nào không.
Nếu Mấy Ngàn không mở mắt, chỉ hờ hững hỏi.
Đặt hàng tính năng gì cơ?
À, hai hôm trước tôi đã đặt cho anh một bộ Virtu Connection có thể làm di động riêng.
Di động riêng gì?
Hứa Đồng lễ phép đáp lại.
Như vậy tôi không phải nhận những cuộc điện thoại không nên nhận, ví dụ như của bác sĩ Tố.
Niềm Mấy Ngàn đồ một mở mắt, giọng nói nộ rõ vẻ khó chịu.
Tôi cho phép cô làm vậy rồi à?
Gần như là gầm lên. Hứa Đồng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đứng sang một bên. Có thể nhận ra việc Niềm Mấy Ngàn so đo không phải là chuyện điện thoại riêng. Anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa, trách móc Hứa Đồng xong, sự phẫn nộ cũng giảm đi đôi chút. Anh lại tiếp tục trầm mặc, dựa vào sofa. Có khoảng 5-6 phút gì đó, Hứa Đồng mới thở dài.
Anh rất ít khi nổi nóng như vậy.
Anh là một cấp trên nghiêm khắc, tất cả các nhân viên trong tinh thạch, không ai không biết tổng giám đốc chẳng thân thiết với người nào bao giờ. Nhưng sự khó tính của anh chỉ bộc lộ trong chất lượng công việc, chưa bao giờ anh trực tiếp thể hiện thái độ ngay tại bàn họp như hôm nay. Tuy rằng có thể là phương án thực sự có vấn đề, nhưng lần đầu tiên thiếu kiên nhẫn như vừa rồi, phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Hứa Đồng bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, đương nhiên phát hiện ra những tâm trạng bất thường ấy, phải nói là cực kỳ bất thường. Nguyên do bắt đầu từ 2 ngày trước. Hôm đó, cô vẫn tới công ty sớm như mọi ngày, vì cô biết tối hôm trước đó Niềm Mấy Ngàn tự lái xe rời khỏi công ty, thế nên ít nhiều cũng đoán ra anh đã đi đâu. Đang sắp xếp lịch trình, cô không ngờ cũng nhìn thấy anh tới công ty, vẫn nguyên bộ quần áo hôm trước, sơ mi có chút nhăn nhúm. Điều làm càng ngầm cô kinh ngạc hơn là vết máu trên cổ của anh. Ai cũng nhận ra ngay đó là vết cào của phụ nữ. Lần đầu tiên Hứa Đồng nhìn thấy cảnh ấy, cô nhất thời sững sờ, nhưng nét mặt anh u ám, cũng không dám nói nhiều. Sau khi anh vứt chùm chìa khóa trong tay vào phòng nghỉ, cô mới cầm chìa khóa tới bãi đậu xe. Lúc dọn dẹp xe cho anh, cô phát hiện ghế ngồi đã được hạ xuống, áo khoác của anh rơi xuống thảm. Nhìn như vậy, Hứa Đồng đã đoán được sơ bộ. Từ chiếc áo đầy nước ướt và chiếc xe được hạ xuống, có thể suy nghĩ ra anh ngủ trong xe cả buổi tối. Vậy thì tại sao? Cô nghĩ tới vết cào trên cổ và nét mặt nặng nề của anh. Lẽ nào hai người cãi nhau? Những ngày sau đó, anh đâm đầu vào công việc, buổi tối không dùng xe nữa, Hứa Đồng biết anh chỉ ở lì trong phòng nghỉ. Tâm trạng của anh rất hiếm khi kích động lớn đến vậy, thế nên Hứa Đồng càng khẳng định họ đã bất đồng rồi tranh cãi. Nghĩ tới đây, Hứa Đồng chẳng phải biết làm sao. Niềm Mấy Ngàn luôn được phái nữ để ý tới, bên cạnh anh không thiếu những người phụ nữ xuất sắc. Điều kiện kinh tế và diện mạo đủ để khiến anh chỉ cần đứng yên một chỗ cũng không thiếu phụ nữ xông tới. Nhưng Hứa Đồng hiểu rõ tính khí của anh chẳng bao giờ nhẫn nại được với phụ nữ, nhất là những người chủ động thân thiết. Anh chưa khi nào chủ động lấy lòng một người phụ nữ nào, càng chưa nói chuyện đến giữ người đó trong lòng. Chỉ có mình Tố Diệp. Hứa Đồng đã nhìn thấy anh hết lần này tới lần khác đau khổ, hết lần này tới lần khác do dự, hết lần này tới lần khác thay đổi kế hoạch. Cô cũng được tận mắt chứng kiến tâm tình anh thất thường vì Tố Diệp. Khi anh nhìn Tố Diệp, ánh mắt anh sẽ vui khi cô ấy vui, đau xót khi cô ấy buồn. Thậm chí, cô còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh sẽ vì Tố Diệp không màng tới tính mạng, thay cô ấy đỡ viện đạn đó. Thời gian ban đầu, cô rất phản đối anh qua lại với Tố Diệp vì anh đã kết hôn. Vậy thì chẳng nghi ngờ gì, Tố Diệp chính là kẻ thứ ba. Bất luận giữa anh và Diệp Ngọc quan hệ như thế nào, anh quá thân thiết với Tố Diệp cũng sẽ gây những tin đồn không danh chính ngôn thuận. Nhưng cái ngày cô gọi điện thoại cho Tố Diệp ở Trấn Thiên Năng, khi Niềm Mấy Ngàn ung dung đón lấy di động của cô ấy, nói chuyện với cô là cô đã hiểu, người đàn ông chưa bao giờ rung động trước phái nữ này, cuối cùng đã gặp được tình yêu đích thực của mình. Vì cô hiểu, một người giỏi lập kế hoạch như Niềm Mấy Ngàn, tình yêu có lẽ là ngoài dự đoán của anh. Thế nên, hoặc là anh không chấp nhận, mà nếu chấp nhận, nhất định là suy nghĩ thấu đáo. Khi cô biết Niềm Mấy Ngàn vì Tố Diệp mà suýt mất mạng, Hứa Đồng cũng hiểu. Số phận của hai con người ấy, cả đời này sẽ gắn chặt với nhau. Trong mắt Hứa Đồng, lúc này Ninh Mạnh Hạn như một cậu bé thất bại. Anh có thể ung dung trước bất kỳ người con gái nào, duy chỉ có Tố Diệp mà không bao giờ làm được. Nếu không có ngày, hai ngày nay, sao anh lại tự hành hạ mình đến vậy?
Anh vào phòng nghỉ ngơi đi ạ.
Hứa Đồng chân thành đề nghị. Lúc đó, Ninh Mạnh Hạn mới giơ tay day chán, ánh mắt vẫn chất đầy mỏi mệt. Anh ngồi thẳng dậy, nhấp một ngụm cà phê, rồi giơ tay về phía Hứa Đồng, khôi phục lại vẻ mặt bình thản.
Mang tài liệu lại đây.
Hứa Đồng hết cách, đành làm theo. Anh lật xem từng trang một. Hứa Đồng tò mò hỏi:
Anh cãi nhau với bác sĩ Tố phải không?
Bàn tay người khựng lại giây lát, nhưng bình thường trở lại rất nhanh. Anh không trả lời. Hứa Đồng càng hiểu rõ. Im lặng một lúc, cô lại hỏi:
Anh đã ở dưới nhà bác sĩ Tố cả đêm.
Ninh Mạnh Hạn đóng tập tài liệu lại, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Đồng. Hứa Đồng cũng không sợ, ngược lại chỉ mỉm cười. Một lúc lâu sau, cuối cùng Ninh Mạnh Hạn cũng phải đầu hàng. Lần đầu tiên anh là người cúp mắt xuống trước trong cuộc quyết đấu giữa sếp và nhân viên. Anh đặt tập tài liệu lên bàn, thở dài:
Tôi cảm thấy cần phải điều cô đi chỗ khác rồi đấy.
Hứa Đồng bật cười, chưa bao giờ cô dám tùy tiện trước mặt anh như vậy. Ninh Mạnh Hạn nhìn dáng vẻ của cô, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút, khẽ nhướng mày.
Vẫn còn cười được.
Sau khi tôi bắt buộc phải cùng anh làm việc hơn 40 tiếng đồng hồ, vui vẻ một chút cũng là chuyện bình thường mà.
Hứa Đồng mím môi, thông minh, đặt tài liệu về vị trí cũ. Cô biết, giờ này anh chẳng xem được gì nữa, sự thỏa điệp của anh đã ngầm cho phép cô can dự. Lần đầu tiên, Hứa Đồng nói chuyện cá nhân với Ninh Mạnh Hạn. Ninh Mạnh Hạn cũng hiểu, mệt mỏi gật đầu.
Có lúc Diệp Diệp nói năng giống hệt cô.
Tính cô ấy gay gắt, nhưng lại được lòng người khác.
Thật lòng mà nói, tôi rất quý cô ấy.
Cô ấy ư?
Ninh Mạnh Hạn hừ khẽ, nhưng nhắc tới Tố Diệp, đôi mắt anh hơi có chút dịu dàng.
Cô ấy là đồ điên chính hiệu.
Hứa Đồng nghe ra dược sự bỏ qua và cưng chiều trong giọng nói của anh, cũng nhân cơ hội đó tìm cho anh một lối thoát.
Vì thế anh không yên tâm về cô nhóc điên rồ đó. Tuy rằng giận dữ, nhưng mà vẫn còn ở dưới nhà người ta cả đêm.
Ninh Mạnh Hạn im lặng suy nghĩ. Tối hôm đó, đúng là anh vô cùng tức giận. Chưa có người phụ nữ nào lại dám to tiếng quát tháo trước mặt anh như vậy. Thậm chí còn nhắc tới cả chuyện của Văn Giai. Khi anh vẫn nộ quay về xe, đang chuẩn bị lái đi, thì chợt nhớ tới Lâm Yêu Yêu. Người ta bảo gần mực thì đen. Anh bỗng lo sợ, lỡ như cô gái điên rồ đó nên những việc làm của Lâm Yêu thì sao? Anh ngồi trong xe, do dự một lúc lâu, càng nghĩ sống lưng càng lạnh toát. Thế là anh quay lại xem cô thế nào. Ai ngờ vừa tới ngã rẽ, anh bỗng thấy Tố Diệp lẹt quẹt đôi dép, tóc tai bù xù, đi xuống nhà. Suy nghĩ đầu tiên của anh là cô đi tìm anh. Nhìn trước mắt đã thấy Tố Diệp vừa khóc, vừa ôm bức tranh thêu đó quay vào ngay. Giây phút này, anh vừa tức, vừa chẳng biết làm sao. Quay trở về xe, anh cũng đắp áo ngủ, chẳng đi nữa. Nhưng không tài nào chợp mắt nổi, anh chưa bao giờ đối mặt với chuyện tình cảm vì chẳng có thời gian mà yêu đương. Những tháng ngày tương lai của anh và Tố Diệp vô vàn những chuyện họ sẽ phải khiến anh suy nghĩ cả đêm. Hai ngày rồi, Tố Diệp không gửi cho anh một tin nhắn nào, điện thoại chẳng khác nào bị hỏng. Nếu không phải, vẫn là có người khác gọi tới, anh còn định thay cái mới. Thậm chí, anh không dùng chế độ rung nữa mà chuyển sang dùng nhạc chuông, lúc nào cũng đặt ở nơi mình có thể nghe thấy tiếng chuông. Thế mà, vẫn không một dòng tin, không một cuộc gọi. Ngọn lửa tối hôm đó lại bắt đầu nhen nhóm trở lại, anh nhớ lại cảnh cô ôm bức tranh thêu rồi bỗng thấy mình thất bại. Thật ra bản thân mình còn chẳng bằng bức tranh thêu đó. Ở Trấn Thiên Đăng, cô bỏ đi, không quay đầu lại. Tới Nam Phi, cô lại tự động sắp xếp hành lý rời đi. Hai ngày nay anh suy nghĩ có phải mình chiều cô quá rồi không? Cho tới tận bây giờ, liệu anh có hay không? Có anh trong cuộc đời cô có khác gì nhau? Ninh Mạnh Hạn rất ghét cảm giác này, cảm giác bị một người con gái dắt mũi. Đến cả lúc đọc tài liệu cũng chỉ nhìn thấy bóng hình cô. Dáng vẻ lúc cô hét lên sau lưng anh, rồi khi nước mắt cô tèm nhem cũng quyết không chịu thua. Hứa Đồng thấy anh trầm tư cũng không vội lên tiếng. Một lúc sau, Ninh Mạnh Hạn cất lời bất ngờ hỏi:
Cô đã yêu bao giờ chưa?
Hứa Đồng không ngờ anh lại hỏi vậy, ngẩn người giây lát.
Tôi coi phải có thời gian mới yêu được chứ.
Thái độ oán trách rõ ràng. Ninh Mạnh Hạn nghe ra, cười khó xử, cũng không dằn vặt câu hỏi vừa rồi nữa, mà chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Cô ngồi xuống đi đã, có một chuyện tôi cần cô làm.
Hứa Đồng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tôi cần cô đi tìm Khúc Nghệ.
Sau đó thì sao à?
Sau đó tôi muốn kết thúc quan hệ hôn nhân với Diệp Ngọc.
Anh đáp thẳng thắn.
Hứa Đồng đờ ra. Tôi chưa kể với cô chuyện của tôi và Diệp Ngọc.
Niềm Ánh Ngạn bình tĩnh nói.
Tôi bảo cô ấy dùng hình thức ly hôn để tuyên bố với bên ngoài chuyện hôn nhân chấm dứt. Chuyện này có lợi cho Tinh Thạch, cả tôi và cô ấy.
Hứa Đồng nhận ra một chút đầu mối, do dự hỏi.
Ý của anh là...
Tôi và cô ấy chỉ kết hôn nhân giả.
Hứa Đồng cũng đã nghĩ tới khả năng này, nhưng vẫn có một chút bất ngờ.
Hứa Đồng, chuyện này tôi cần cô giúp tôi hoàn thành. Đương nhiên, ý tôi muốn nói tới là cách có thể đảm bảo cho tôi và Diệp Diệp. Tôi không muốn chờ đợi nữa, Diệp Diệp cũng không đợi được. Trong chuyện ly hôn này, tôi bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể bảo vệ Tố Diệp tránh bị tổn thương.
Hứa Đồng nghe xong bèn gật đầu.
Anh yên tâm, bất cứ chuyện gì tôi cũng không phản đối, tôi đứng ở phía của anh.
Cảm ơn cô, Niềm Ánh Ngạn chân thành nói.
Hứa Đồng khẽ cười.
Sau khi giải quyết xong chuyện này, cô cũng mau chóng lấy chồng đi, nếu không tôi toàn coi tôi là đàn ông để xe bào thôi.
Hiếm khi thấy anh trêu đùa, Hứa Đồng nhịn cười.
Tôi sẽ cố gắng.
Còn chuyện điện thoại riêng,
Niềm Ánh Ngạn suy nghĩ một chút rồi đưa tờ hóa đơn lên mặt bàn cho Hứa Đồng, khẽ nói.
Vẫn là theo những tính năng này, làm thêm một bộ nữa.
Vâng.
Lúc đó Hứa Đồng mới thấy yên tâm. Quyển 6, chương 255, đều là nỗi đau. Ông chủ Kim lại tới, nhưng lần này ông ta không đeo vàng dắt bạc nữa. Trên người mặc bộ quần áo công sở, vô cùng giản dị. Trên cổ ông ta cũng không còn dây chuyền vàng, giơ tay ra cũng không thấy đồng hồ và nhẫn vàng đâu nữa. Vì thế, ánh sáng xung quanh ông ta cũng không còn mãnh liệt như mọi lần. Tố Diệp khoanh tay trước ngực, không nhận lấy bó hoa hồng to tướng mà ông chủ Kim tặng cho cô, chỉ đánh giá ông ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi tức bụng hỏi một câu.
Ông bị cướp à?
Không còn đeo những thứ chói mắt ấy theo người, ông chủ Kim trông cũng thân thiện hơn một chút. Chỉ có điều, về diện mạo, cô thực sự không dám từng bốc nhiều. Tố Diệp biết những người đàn ông tầm cỡ tuổi này không biết kết hợp quần áo cho lắm, vì thế cũng thông cảm phần nào. Vừa nhìn đã biết được bộ quần áo đó được làm bằng chất liệu tốt, giá cả có lẽ không hề phải chăng. Thế nhưng mặc lên người ông ta khiến chúng kịch cớm như quần áo đi ăn trộm về. Quan trọng là cách phối màu. Quần áo đồng bộ màu be đầm, nhưng dưới chân lại đi đôi giày thể thao màu cam. Đúng vậy, bây giờ rất nhiều thanh niên trẻ trung thích đi giày thể thao mặc cùng đồ công sở, nhưng tầm tuổi ông ta thì... Ông chủ Kim tươi cười, ông ta vừa cười càng khiến Tố Diệp thêm bất ngờ. Cái cả cái miệng đầy răng vàng bay đâu mất, giờ chỉ còn lại những chiếc răng trắng bóc, thậm chí còn trắng sáng, thẳng hàng hơn cả diễn viên Hàn Quốc. Cô kinh hãi chỉ vào răng ông ta.
Răng của ông?
Đây là lớp dán tốt nhất và mỏng nhất trên thế giới hiện giờ. Chẳng phải em nói không thích những người khoe khoang sao? Thế nào, hình tượng của tôi hôm nay ổn chứ?
Tố Diệp sầu não, thật sự thấy hối hận vì đã không ở lại tầng trên thảo luận lâu thêm một chút với Vương Bội Lôi về đề tài thôi miên. Những người xung quanh đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt hiếu kỳ, rõ ràng là đang đợi trò vui. Cô thực sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, thấp giọng nói.
Hay chúng ta không có cơ hội, tôi không thích mẫu người như ông hiểu chứ?
Tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà, lâu dần em sẽ yêu tôi thôi. Bác sĩ Tố, chỉ cần em chịu theo tôi, cổ phần sản nghiệp đứng tên tôi đều sẽ chia cho em một nửa. Của tôi chính là của em, muốn tiêu xài gì cũng được.
Đầu Tố Diệp đau nhức nhưng cũng chẳng hơi đâu to tiếng với ông ta, cô bèn thẳng thừng trả lời.
Xin lỗi ông, tôi không thể đồng ý được, tôi đã kết hôn rồi.
Hả?
Ông chủ Kim sững sờ, lập tức lắc đầu.
Tôi không tin, em đâu có đeo nhẫn cưới.
Ai quy định kết hôn là phải nhất định đeo nhẫn cưới?
Tố Diệp hỏi ngược lại.
Tóm lại một câu thôi, ông và tôi không duyên phận, ông đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.
Nói rồi, cô quay người bỏ đi. Ông chủ Kim bất ngờ chạy tới trước mặt, chặn đường cô.
Đừng gạt tôi đã dò la tin tức cả rồi, em vẫn còn độc thân.
Tôi kết hôn bí mật không được à?
Vậy được, chồng của em là ai?
Tố Diệp nhíu mày.
Không trả lời được tức là em nói dối.
Anh ấy là Nhiên.
Vừa thốt ra được một chữ, cô liền dừng lại đột ngột. Có những lời không thể nào nói bừa, nếu không sau này sẽ gặp phiền phức. Ông chủ Kim thấy cô ấp úng mãi không nói nổi cái tên, bên cười.
Nên gì cơ, không nói được, có phải không? nào còn dám bảo là qua loa để lừa tôi.
Trong cô ấy chính là tôi, người nào cũng thích dính vào lấy cô ấy đây.
Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau lưng, Tú Diệp còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay của người đàn ông đang vắt ngang, khóa chặt lấy vai cô một cách mạnh mẽ. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cười tít của Kỳ Đông Nham. Trời đất hạ, sao anh ta cũng tới đây? Ông chủ Kim nheo mắt.
Anh lò,
trông hơi quen quen, Kỳ Đông Nham giơ tay dài trước mặt ông ta.
Anh là Kim Đại Trung phải không? Hân hạnh, cứ gọi tôi là Kỳ Đông Nham được rồi.
Tố Diệp nghiến răng, tên này cũng quá khách khí đấy chứ. Ông chủ Kim vừa nghe, đã bàng hoàng, đập mạnh đầu, lập tức nhớ ra.
Kỳ thị.
Hồ thẹn.
Ôi chao, hóa ra đấy chính là anh Kỳ.
Ông chủ Kim vội vàng giơ hai tay ra bắt tay với Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham vốn chẳng muốn trò chuyện với ông ta, chẳng qua là ngồi trong xe, nhìn thấy Tố Diệp mãi không dứt được cái gã đàn ông phiền phức đó, anh ta mới phải tới giúp đỡ. Đương nhiên, trước khi giúp đỡ, nhân tiện cũng đã điều tra luôn về con người này, để xem, rốt cuộc có bao nhiêu tài sản mới dám bỏ qua cả hình tượng để theo đuổi một cô gái trông còn trẻ hơn mình 20 tuổi.
Vừa điều tra, đã ra ngay lập tức, Kim Đại Trung trong tay cũng có 2-3 công ty ra đáng.
Thật ngoại quá, anh không phiền trả bác sĩ tối lại cho tôi chứ?
Kỳ Đông Nham cười vô cùng hòa nhã. Ông chủ Kim đờ đẫn mấy giây, khó khăn lắm mới lúng búng nói.
Hai người...
Chính xác.
Kỳ Đông Nham ôm chặt Tố Diệp, vẫy tay về phía ông chủ Kim.
Tạm biệt ha.
Ông chủ Kim không cam tâm, nhưng cũng không thể đuổi theo. Kỳ thị là một doanh nghiệp lớn, ông ta nào dám đắc tội. Cộng thêm việc tay Kỳ Đông Nham này vừa đến đã gọi thẳng tên mình ra như vậy. Xem ra phải chuẩn bị trước rồi mới tới.
Kỳ Đông Nham, anh bảo có phải điện thoại của tôi bị hỏng rồi không?
Ngồi trên bàn, Tú Diệp cầm đũa, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm di động, giọng nói oán trách. Kỳ Đông Nham nhấc lên cô, rồi rút điện thoại của mình ra, anh nhập một dãy số. Chẳng mấy chốc, chiếc di động trước mặt Tú Diệp kêu lên, tên của Kỳ Đông Nham nhấp nháy trên màn hình. Tú Diệp bèn tắt máy, thở dài.
Sự thật chứng minh, em sống một ngày không khác gì một năm,
Kỳ Đông Nham vô tư nói.
Mới có mấy hôm không liên lạc thôi mà, có cần thiết phải thế không?
Chẳng phải đang chiến tranh lạnh sao?
Thì đó, có phải chia tay đâu.
Thế này có khác gì chia tay?
Tú Diệp đập cái được hai cái điện thoại rồi vứt luôn vào trong túi sách.
Khác đấy, Kỳ Đông Nham cười rất tươi. Chia tay rồi thì anh ta là người cô đơn, còn trước mặt em là cả một cảnh đẹp.
Nói nàng nhăng cuội.
Ý anh là hai người mà cắt đứt thì còn anh có đón em, lo cái gì?
Kỳ Đông Nham rót một ít rượu vang, chậm chậm nói. Tú Diệp trừng mắt, ôm đầu không lên tiếng. Kỳ Đông Nham thấy tâm trạng cô thật sự tồi tệ, cũng không đùa cợt nữa, nghiêm túc nói.
Mặc dù anh không ưa gì cái gã nhìn mách nạn đó, nhưng vẫn phải công bằng mà nói mấy câu.
Cô mệt mỏi ngước lên.
Anh ấy à, tính cách, nói thế nào nhỉ? Có hơi...
Kỳ Đông Nham đang cố gắng tìm một từ thích hợp để hình dung nhìn mách nạn.
Có hơi tích cực quá, ý anh nói là trong công việc ấy. Còn em, trong việc này đúng là phạm phải nguyên tắc của anh ta. Anh tin em cũng đã hiểu ra, anh ta là vậy đấy, mặt nào cũng hàm hàm, nghiêm nghị. Em đã thấy anh ta đùa bỡn với ai bao giờ chưa?
Dọc đường, Tố Diệp cứ tơ thần, tận tới khi Kiều Đông Nham kéo lôi lên xe, cô mới hoàn hồn, hỏi tại sao anh ta tới đây. Kỳ Đông Nham nói là dạo qua xem số mình có ăn may, được mời cô ăn cơm một bữa không. Tố Diệp cũng không đáp lại, anh ta nhìn cô không được vui, lại hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Tố Diệp bức bối, cô bèn kể lại tất cả mọi chuyện cho Kỳ Đông Nham. Sau đó, Tố Diệp bèn trở thành một người lắm lời. Đầu tiên, kể lể nên mách ngạn cương quyết ra sao, khó khăn như thế nào, rồi mới chịu bảo tủi hận. Cuối cùng, lôi luôn cả Kỳ Đông Nham vào chiêu trận, trách móc đàn ông không biết thông cảm cho phụ nữ. Nghe xong mấy lời của Kỳ Đông Nham, Tố Diệp mím chặt môi, ăn miếng thịt bò cũng chẳng thấy ngon miệng.
Anh ấy cũng không phải quá nghiêm túc, chỉ không nói tình người thôi.
Nghe em miêu tả như thế, anh đoán chắc anh ta giận thật rồi.
Kỳ Đông Nham từ tốn nói.
Anh hiểu con người nên mách ngàn, hơn ai hết, anh ta mà không quan tâm tới em, chẳng hơi đâu đi tức giận.
Em cũng thế mà.
Thế nên có gì phải khó chịu, cùng lắm thì em đi gọi điện trước đi.
Kỳ Đông Nham khuyên giải ngắn gọn.
Em không thèm.
Tú Diệp lại bắt đầu bám riết lấy thể diện. Kỳ Đông Nham cười xấu xa.
Hay là em nhắn cho anh ta một tin, cứ nói là hai chúng ta đang ăn cơm ở đây. Anh dám đảm bảo, trong vòng 10 phút, anh ta sẽ xuất hiện ngay trước mặt em, tin không?
Kỳ Thông Nham, anh thích tôi phải không?
Dĩ nhiên.
Thế sao tôi thấy anh toàn đẩy tôi xuống hố thế?
Tú Diệp siết chặt cái dĩa trong tay, chỉ mong nó biến thành vũ khí, gậy gộc gì đó, cho vào mặt anh ta.
Sao tôi phải cúi đầu trước?
Kỳ Đông Nham lập tức giơ tay đầu hàng.
Em nghe anh nói hết đã.
Tú Diệp trợn trừng mắt.
Đầu tiên, em phải thừa nhận rằng Ninh Mạch Ngạn rất bận đúng không?
Cô gật đầu.
Thứ hai, em cũng thừa biết anh ta chẳng bao giờ lên Weibo, đúng chưa?
Rốt cuộc anh muốn nói gì?
Nụ cười của Kỳ Đông Nham chẳng tốt đẹp chút nào.
Em vừa không muốn chủ động gọi điện cho anh ta, lại cũng chẳng muốn nhắn tin. Thế thì hai chúng ta chụp ảnh đi. Hình như anh ta có dùng WeChat. Lần trước anh đã nhìn thấy ảnh hai người chụp chung rồi.
Tú Diệp chớp mắt.
Em chụp lại cảnh hai chúng ta cùng ăn cơm.
À không, thậm chí em không cần chụp mặt anh, chỉ cần chụp hai ly rượu vang này thôi, anh ta nhất định sẽ tới ngay tấp lự.
Tú Diệp nghĩ đi nghĩ lại, bỗng lắc đầu.
Như thế rõ ràng quá.
Kỳ Độc Nhàm thở dài.
Em khó chịu thật đấy.
Câu này với Ninh Mạch Ngạn mắng tôi có bị điên khác gì nhau đâu.
Tú Diệp buồn rầu nói.
Câu đó mà anh ta cũng phát ngôn được, đúng là giận điên rồi.
Kỳ Đông Nham cười.
Tôi cũng giận.
Tố Diệp tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng thì đang phát hoảng. Kỳ Đông Nham chỉ biết nhún vai cười. Dưới cảnh đêm, gương mặt nhỏ xíu của cô nhợt nhạt vô cùng. Nói anh ta không đau lòng là giả, nhưng thực sự là cô đang đau lòng vì người đàn ông khác.
Nói xem, em chọc giận anh ta kiểu gì?
Tố Diệp cúi gằm mặt, nhìn món ăn trên đĩa, cầm dĩa chọc chọc mấy cái mới ngước mắt lên.
Tôi cả anh ấy.
Kỳ Đông Nham ngẩn người.
Có nghiêm trọng không?
Cô lắc đầu.
Không rõ nữa, chỉ thấy trên cổ áo sơ mi lem hai vết máu.
À, cổ à?
Anh ta cứ tưởng là mặt.
Thế thôi mà tức giận.
Không phải.
Tú Diệp cầm ly rượu, thở dài nhìn Kỳ Đông Nham.
Tại tôi nói một câu không nên nói, nhắc tới một người không nên nhắc.
Kỳ Đông Nham nhận thấy cô đang ấn hận, cũng nhận ra sự việc có lẽ không đơn giản như thế. Hai người đó không phải là những người có thể vì mấy chuyện còn con mà cãi vã tới mức này, nhất định là có gì châm ngòi. Cô siết chặt tay, chậm chạp nói.
Tôi nhắc tới Văn Giai.
Cô một khi nói ra cái tên này, Kỳ Đông Nham cũng sẽ hiểu tất cả. Cô đã điều tra hai người họ, cũng biết đây là cái tên tối kỵ với họ. Nhưng sở dĩ cô kể chuyện này trước mặt Kỳ Đông Nham là vì không định tiếp tục che giấu nữa. Quả nhiên, sắc mặt của Kỳ Đông Nham lập tức thay đổi, nụ cười mỉm trên môi dần dần lạnh toát.
Xin lỗi nhé, tôi biết là tôi không nên nhắc tới cô ấy trước mặt hai người.
Tố Diệp chân thành nói.
Thật lòng tôi không định nói ra đâu, nếu hai người không chủ động nói, tôi cũng tuyệt đối không hỏi, chẳng hiểu sao tôi hôm đó... Đúng là nói những lời không nên rồi.
Kỳ Đông Nham cụp mắt xuống, che giấu tâm trạng của mình. Một lúc sau, anh ta nhấp một ngụm rượu vang, rồi khẽ hỏi.
Em đã nói gì với Ninh Mạch Ngạn?
Tôi nói với anh ấy, đừng tưởng mình là làm chuyện gì cũng đúng. Nếu vậy, Văn Giai sẽ không chết, cũng không chôn theo cả tình bạn của hai người.
Tú Diệp thở dài nặng nề. Kỳ Đông Nham nhẹ nhàng gật đầu, bỗng cười chua xót.
Lúc đó mà Ninh Mạch Ngạn không tát cho em một cái, là em quá may mắn rồi. Một người kiêu ngạo như anh ta, may em lại mang mấy lời này ra công kích, khác nào tấn công ở chỗ hiểm.
Tú Diệp bất chợt run rẩy.
Đổi lại là anh, có lẽ anh cũng sẽ rất tức giận.
Ngữ điệu của Kỳ Đông Nham chậm rãi, có chút khó xử.
Thế nên Tiểu Diệp, sau này thật sự không được nói như thế nữa. Văn Giai, dù đối với anh hay Ninh Mạch Ngạn, đều là một nỗi đau không thể nói ra.
Xin lỗi anh.
Lời xin lỗi ấy như đang nói với Kỳ Đông Nham, lại như dành riêng cho Ninh Mạch Ngạn. Thấy cảm xúc của cô suy sụp, Kỳ Đông Nham lập tức khôi phục tâm trạng bình thường. Anh ta bỏ qua câu chuyện nặng nề vừa rồi, đổi sang đề tài khác.
Nếu em đã cảm thấy Ninh Mạch Ngạn đáng ghét như thế, hay là xem xét đến anh một chút đi.
Tố Diệp lườm anh ta, lại chứng nào tật nấy rồi.
Em đừng có vội phủ nhận, dù sao bây giờ cả hai người chẳng thèm ai để ý đến ai, vậy cứ làm bạn gái anh mấy ngày.
Kỳ Đông Nham đưa ra một đề nghị rất vô liêm sỉ.
Anh làm vậy là lợi dụng lúc người ta sơ hở đấy.
Cô nhớ lại lời cảnh cáo lúc trước của Ninh Mạch Ngạn.
Lợi dụng lúc người ta sơ hở?
Kỳ Đông Nham kêu lên kinh ngạc.
Anh không thích từ này, anh nói năng đàng hoàng. Từ này, tự em nghĩ ra, hay có người nào nhồi nhét mấy thứ không tốt vào đầu em vậy?
Tố Diệp nghe ra anh ta đang ám chỉ Ninh Mạch Ngạn, cố tình trầm ngâm.
Thật ra, đề nghị của anh cũng không tồi. Tôi suy nghĩ xem sao.
Suy nghĩ bao lâu?
Một năm, hai năm, hay tới lúc tôi 70-80 tuổi gì đó.
Tố Diệp thành thật trả lời. Kỳ Đông Nham nhớ mày.
Cả đời này cũng sẽ kết thù với Ninh Mãnh Ngạn. Anh ta không những cướp kim cương của anh mà còn cướp cả người phụ nữ của anh nữa.
Tôi là người phụ nữ của anh khi nào? Chẳng phải anh quen em trước hay sao?
Tố Diệp xua tay. Tôi còn ngủ cùng giường anh ấy trước khi gặp anh.
Em mà nói tổn thương người khác đấy.
Thế nên anh ấy mới mắng tôi là kẻ điên.
Nói rồi gương mặt cô bỗng nhuốm chút buồn thương. Kỳ Đông Nham thấy vậy lập tức nói,
anh ta mới thần kinh thì có, mặc kệ anh ta.
Tố Diệp vẫn rất buồn, khóe mắt lại đỏ lên.
Đừng buồn nữa, con người dù sao cũng phải ăn uống ngủ nghỉ. Em nhìn gương mặt của em bây giờ đi, chẳng còn tí thịt nào.
Kỳ Đông Nham thấy cô như vậy rất hoảng sợ, vội vàng cắt thịt bò để vào đĩa của cô.
Đừng có nghĩ gì nữa cả, tối nay anh mời, em muốn ăn thứ gì thì ăn thoải mái.
Anh nói thật à?
Tố Diệp giọng nghẹn ngào.
Thật mà, em cứ tự soi gương đi, gầy dọc cả đi rồi.
Không phải, ý tôi là chuyện bảo anh đãi tôi ấy.
Cô cố gắng nén nước mắt hỏi. Kỳ Đông Nham gật đầu lia lịa.
Anh lừa em làm gì, yên tâm đi, anh mời.
Thế thì gọi thêm 2 phần format, 5 phần gan ngỗng, cả món nấm xào măng của nhà hàng này cũng được lắm, còn 1 phần đi.
Kỳ Đông Nham ngỡ ngàng nhìn cô, chẳng phải đang rất đau lòng sao, buồn mà ăn được nhiều thế à. Một lát sau anh ta thở dài ngao ngán.
Kiếp trước đúng là anh mắc nợ Ninh Mãnh Ngạn rồi, kiếp này còn phải bỏ tiền ra dụ dỗ phụ nữ giúp anh ta.
Anh nói gì cơ?
Cô nghe không rõ. Không có gì.
Kỳ Đông Nham vội vàng gọi người quản lý tới. Ăn uống một bữa thỏa thê tới tận tới 8 giờ tối, Tố Diệp có vẻ thích thú món gan ngỗng ở đây, ăn nhiều thế mà không chê ngán. Kỳ Đông Nham cũng kiên nhẫn ngồi bên uống rượu nói chuyện với cô. Ngoài cửa sổ đèn hoa rực rỡ, xe cộ tấp nập, trong lòng hỏng là tiếng nhạc tao nhã, nhẹ nhàng, hoàn toàn cách biệt với dòng xe đông đúc chen nhau chưa ngớt. Kỳ Đông Nham đang định nhắc Tố Diệp vẫn nên ăn uống điều độ một chút. Kết quả liền nhìn thấy 2 người phục vụ dẫn theo một đoàn khách đi vào trong phòng với dáng vẻ cung kính, khép nép. Dáng hình của 2 người đàn ông đầu tiên khiến nụ cười trên môi Kỳ Đông Nham cứng lại. Tố Diệp nãy giờ vẫn cắm cúi ăn, không chú ý tới sự thay đổi nét mặt của Kỳ Đông Nham. Khi cô đứt nốt miếng ngan ngỗng cuối cùng vào miệng thì bỗng nghe thấy anh ta thủ thỉ.
Thời buổi bây giờ đúng là không thể nói xấu sau lưng người khác được.
Nghe xong cô ấy, cô lập tức giật nảy mình, ngước lên đã không còn nhìn thấy điệu bộ nhăng nhít của Kỳ Đông Nham nữa. Cô nhìn theo ánh mắt anh ta, suýt nữa thì phun cả miếng gan ngỗng ra ngoài. Cô quay đầu lại rất nhanh, thấp giọng hỏi.
Anh nhắn WeChat đấy à?
Trời đất làm chứng, anh không hề nhắn.
Kỳ Đông Nham cũng thì thà thì thầm. Trong đầu Tố Diệp chỉ còn lại hình ảnh người vừa rồi. Cô không ngờ lại bất gặp Ninh Mãnh Ngạn ở đây. Bên cạnh anh còn có 7-8 người đều ăn mặc quần ngô và áo vest là lượt. Chắc chắn không phải là khách hàng thì cũng là người của ngân hàng. Tóm lại là đi tiếp khách. Trong bao nhiêu người như vậy, cô vừa liếc mắt lập tức nhận ra anh.
Anh ấy nhìn thấy chúng ta chưa?
Cô hỏi với giọng nhỏ xíu. Cô quay lưng về phía anh, thế nên chỉ biết nhìn Kỳ Đông Nham.
Nhìn thấy rồi.
Tìm Tố Diệp bắt đầu đập tình tịch, bàn tay cầm dĩa cũng run lầy bầy. Cô rất muốn gặp anh ấy. Mấy hôm nay ngồi đợi điện thoại, cô sắp phát điên rồi. Nhưng tới giây phút anh thật sự xuất hiện, cô lại hoảng loạn, luống cuống không biết nên làm thế nào.
Bây giờ liệu tôi đi còn kịp không?
Muộn rồi.
Hả?
Anh ta đang đi về phía chúng ta rồi.
Kỳ Đông Nham hờ hững đáp. Quyển 6, chương 256, bất ngờ gặp lại. Tố Diệp càng thêm căng thẳng, trong lòng cô đang xen rất nhiều cảm xúc không rõ ràng, có vui sướng, có lo lắng, hoang mang và chờ đợi.
Kỳ Đông Nham, nếu lúc này tôi lấy danh ra chọc tức anh ấy, liệu có phải cầu huyết quá không? Anh không định giết tôi chứ?
Em phải nói sớm chứ, chí ít thì chúng ta cũng phải tập lời thoại một lần mới được lừa anh ta, ánh mắt anh ta hiểm lắm.
Bờ môi Kỳ Đông Nham cũng gần như không đồng đậy, ép cho giọng nói của mình thấp hết mức có thể. Tố Diệp nuốt nước bọt, cầm chiếc dĩa, chặt đến nỗi đầu ngón tay đau buốt. Cô không nói gì nữa vì cô cảm nhận được rất rõ bước chân của anh mỗi lúc một sát gần, trầm mồn và mạnh mẽ, giống như từng nhịp tim của cô được nghe thấy khi dựa vào lồng ngực của anh. Lúc này đây, mỗi bước chân của anh như dẫm thẳng lên trái tim cô cảm nhận được nó đang nhảy điên cuồng, không an phận. Còn cả mùi gỗ mộc rõ nét trong không khí, cho tới khi Kỳ Đông Nham đặt chiếc ly trong tay xuống. Tới cuối cùng, anh ta đứng trước bàn ăn của 2 người họ.
Tố Diệp không ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vừa hay có thể liếc được tới Leo Anh. Chiếc thắt lưng hôm nay anh chọn cũng chính là chiếc cô thích nhất, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại độc đáo. Hơi thở của anh rất gần cô, tới mức nó gần như đã quyện cùng hô hấp của cô.
Trùng hợp vậy,
là Kỳ Đông Nham lên tiếng trước, thái độ rất thờ ơ. Trên đỉnh đầu có một loại áp lực rất rõ ràng, nếu Tố Diệp đoán không nhầm, có lẽ đôi mắt sắc bén đó của Niềm Anh Ngàn cũng đang quan sát cô. Cô không dám ngẩng đầu lên, sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh giá như cái đêm tranh cãi ấy.
Tôi và mấy người bên chủ tịch Lưu tới đây ăn cơm.
Chất giọng rất trầm trầm của Niềm Anh Ngàn từ từ hạ xuống. Câu này không đầu không cuối, nhưng là đang nói với Kỳ Đông Nham, lại giống như đang giải thích với Tố Diệp lý do anh có mặt ở đây.
Lợi hay thật, một người cố chấp như chủ tịch Lưu mà anh cũng giải quyết xong, xem ra tôi phải cố gắng phấn đấu hơn nữa rồi.
Kỳ Đông Nham nói nửa đùa nửa thật. Cô nghe thấy, Niềm Anh Ngàn khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt cô dần dần chuyển hướng tới bàn tay lớn của anh, một tay Niềm Anh Ngàn đút vào túi quần. Nó cách gò má cô rất gần, khiến cô tự hồ có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó. Tức là chỉ cần cô hơi giơ tay lên là có thể chạm vào nó, đan tay vào nó. Tức là cô không biết tâm tư của anh như thế nào, anh vẫn chưa gọi điện thoại cho cô. Hôm nay, anh lại bất ngờ xuất hiện ở đây như vậy. Cô sợ mình lại thất bại, sợ sự lạnh lùng của hai người như hai người xa lạc. Cũng giống như bây giờ, hơi thở ấy vẫn quen thuộc, giọng nói ấy vẫn thân quen. Nhưng anh chỉ nói chuyện cùng với Kỳ Đông Nham, điềm nhiên nhưng chưa từng quen biết cô. Có lẽ anh vốn không muốn tha thứ cho cô. Còn cô cũng không thể nào cúi đất hầu, hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình trước mặt một người khác. Dù rằng, nãy giờ cô vẫn cúi đầu.
Ngồi xuống làm một ly chứ?
Kỳ Đông Nham đột ngột nói một câu, làm cho Tố Diệp ngồi đối diện, rót to tim. Trên đỉnh đầu là sự im lặng đến nghẹt thở, rất lâu mới nghe thấy anh trả lời.
Tôi không ngồi được, phải đi bàn chuyện vay vốn bây giờ.
Tim Tố Diệp thắt lại, cô nghe được chút manh mối trong lời nói của anh, là cô tự suy diễn hay dự cảm của cô chính xác. Sao cô cảm thấy anh đang muốn nói với mình hiện giờ anh rất bận nên không thể ở bên cạnh cô được. Nhất định là cô tự suy diễn thôi, chắc chắn là như thế. Kỳ Đông Nham ồ lên một hơi dài.
Bách hoa quế ở nhà hàng này rất nổi tiếng nhất Bắc Kinh, cứ gọi ăn tùy thích, hóa đơn tôi thanh toán.
Niềm Anh Ngàn một lần nữa lên tiếng, câu trước của anh và câu sau hình như chia ra nói. Kỳ Đông Nham cười khẩy.
Thế là tôi tiết kiệm được một khoản rồi.
Niềm Anh Ngàn nghe xong không đi ngay mà vẫn đứng nguyên bên cạnh cô, khiến cô không dám thở mạnh. Thật ra cô rất nhớ anh, nhớ đến đau nhói con tim. Mấy giây sau, giọng anh lại vang lên.
Trung thu này về nhà họ Diệp ăn cơm.
Kỳ Đông Nham đứng đối diện, không đáp lại. Tố Diệp bên này cũng lặng im. Bỗng nhiên, Niềm Anh Ngàn rút tay ra khỏi cú quần, sốt ruột gõ gõ trướng mắt cô hai tiếng. Thanh âm rất lớn khiến cô giật mình, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Giây phút nhìn thẳng vào mắt anh, sống mũi cô chợt cay cay. Anh cho mày vẫn là nét mặt nghiêm nghị, chẳng hiểu sao cô có cảm giác anh gầy đi. Liệu có phải vì ánh đèn của anh nhà hàng này không? Những góc cạnh trên gò má anh lộ rõ, đôi mắt tối đen ấy vẫn đầy khó hiểu. Chiếc cằm vuông kết hợp với bờ môi mỏng tạo thành một sự uy nghiêm.
12 giờ trưa, nhất định phải tới.
Lần này, Niềm Anh Hàn thật sự đã nhìn vào cô, nói rõ ràng từng chữ một. Đôi mắt anh sâu như biển lớn, cô nhìn mãi, đau lòng thấy nhưng vẫn không nỡ rời đi, chỉ còn lại nét mặt đờ đẫn. Niềm Anh Hàn nhìn cô một lúc mới quay đi, anh mới bước tới trước mặt Kỳ Đông Nham, bất ngờ cúi xuống, không biết thì thầm bên tai anh ta câu gì đó. Mặt Kỳ Đông Nham hơi co lại, rồi Niềm Anh Hàn biến mất. Khi lướt qua cô, mùi hương thanh mát ấy làm cô muốn khóc. Ngón tay cô khẽ động đậy đôi chút, vậy mà cuối cùng vẫn không níu được vạt áo anh. Sau khi Niềm Anh Ngàn cùng đám người đó đi vào phòng VIP, Tố Diệp mới lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục cầm dao dĩa lên. Cô phải cắn chặt môi mới ngăn được nước mắt không rơi.
Vừa nãy, anh ấy nói chuyện với tôi phải không?
Một lúc sau cô mới hỏi.
Mời em về nhà họ Diệp ăn cơm, 12 giờ trưa hôm Trung Thu.
Kỳ Đông Nham khó xử nhìn cô.
Em đồng ý rồi.
Tôi chưa đồng ý, tôi sẽ không tới nhà họ đâu.
Vừa rồi rõ ràng là em nhận lời, sao có thể trở mặt được?
Tôi còn chẳng nói gì mà.
Kỳ Đông Nham cười.
Có một câu nói thế này, im lặng tức là ngầm đồng ý.
Tố Diệp á khẩu.
Nhưng mà hiếm khi thấy Niềm Anh Ngàn ấy chịu giải thích lịch trình của mình đấy.
Kỳ Đông Nham cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm. Suy nghĩ của Tố Diệp vẫn còn dừng lại ở khung cảnh lúc nãy. Cô không nghe ra hàm ý trong câu nói của Kỳ Đông Nham. Hồi lâu cô mới chậm rãi nói một câu:
"Tôi muốn ăn bánh hoa quế."
Kỳ Đông Nham lại bật cười, gọi phục vụ tới. Gọi bánh hoa quế xong, Tố Diệp lại định cầm ly rượu của Kỳ Đông Nham như ma xuôi quỷ khiến. Ai ngờ bị anh ta dừng lại.
"Em làm cái gì đấy?"
"Bánh hoa quế uống với rượu vang."
"Đây là rượu của anh."
"Thế để tôi rót ly khác."
Tố Diệp cập một chiếc ly không lên, vẫn bị Kỳ Đông Nham đoạt lại.
"Lại sao nữa?"
"Để anh gọi cho em một chút nước ấm, ăn với bánh hoa quế rất hợp."
Kỳ Đông Nham khẽ mỉm cười.
"Kỳ Đông Nham, tiền anh có phải trả đâu, uống một chút rượu thôi, anh sót cái gì chứ?"
Cô khó hiểu, Kỳ Đông Nham đưa ra một lý do vô cùng hợp lý.
"Cũng phải có người lái xe chứ, anh đã uống rượu rồi và anh không muốn thuê người lái."
Tố Diệp nhíu mày, "Con người gì vậy?" Kỳ Đông Nham từ từ thưởng thức rượu, tươi cười nhìn nét mặt cô, nhớ lại những lời Niềm Mách Ngạn hằn học để lại bên tai anh ta ban nãy. "Kỳ Đông Nham, tối nay cậu mà dám để cô ấy uống say, tôi tuyệt đối không tha cho cậu." Nghĩ tới đây, anh ta cười giễu cợt, coi Kỳ Đông Nham là hạng người nào. Hết tập 43. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Facebook Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.